bài ca vườn nho. Sách ngôn sứ Isaiah chương 5 từ câu 1 đến câu 7.
Tôi xin hát tặng bạn thân tôi bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình. Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi màu mỡ. Anh ra tay cuốc đất nhặt đá, giống nho quý đem trồng. Giữa vườn anh xây một vọng gác, rồi khoét bồn đạp nho. Anh những mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh nho dại. Vậy bây giờ, dân Jerusalem và người Juda hỡi, xin phân xử đôi đàn giữa tôi với vườn nho. Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi mà tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại? Vậy bây giờ tôi cho các người biết, tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi. Hàng dậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang, bờ tường thì đập đổ cho vườn bị dày xéo. Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu, không tỉa cành nhổ cỏ, gai gốc mọc tùm. Sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống. Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh chính là nhà Israel đó. Cây nho Chúa mến yêu quý chuộng, ấy chính là người xứ Juda. Người những mong họ sống công bằng mà chỉ thấy toàn là đổ máu. Đợi chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe phẳng tiếng khóc than.
Lời khuyên cuối cùng. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe, chương 4.
Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.
Dụ ngôn những tá điền sát nhân. Matthew chương 21.
Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác. Có gia chủ kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào rậu. Trong vườn, ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh gác, rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau, đứa thừa tự đấy rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp, ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ, Kinh Thánh có câu, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi, không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.
Giáo hội cho chúng ta nghe dụ ngôn những tá điền. Những tá điền này được chủ nhà cho canh tác vườn nho của mình. Để đến mùa hái nho, họ giao lại cho ông Hoa Lợi. Đây là một vườn nho được ông chủ quan tâm chăm sóc. Ông đã trồng, đã rào rậu, khoét bồn đạp nho và xây tháp canh. Tiếc thay, khi ông chủ sai các đầy tớ đến để thu hoa lợi, các tá điền chẳng những không nộp mà còn hành hạ họ và giết đi. Nhóm đầy tớ thứ hai cũng chịu chung số phận, nhưng ông chủ vẫn không thất vọng trước sự độc ác của các tá điền. Sau cùng, ông đã sai chính con trai mình đến với họ. Đứa con thừa tự cũng chẳng được nể vì, bị lôi ra khỏi vườn nho và giết đi. Khi kể sự ngôn này, Đức Giê-xu muốn nói mình chính là người con ấy, người con của ông chủ vườn nho là Thiên Chúa. Ngài tin báo về cái chết sắp đến của mình bởi tay những tá điền sát nhân, là các nhà lãnh đạo Do Thái giáo đương thời. Cái chết của Đức Giê-xu nằm trong chuỗi những cái chết của các ngôn sứ, là các đầy tớ đã được Thiên Chúa sai đến với dân Israel trong dòng lịch sử. Tuy nhiên, cái chết ấy đặc biệt cao quý vì là cái chết của chính người con. Hơn thế nữa, cái chết ấy không phải là một dấu chấm hết. Nó là cánh cửa mở ra một trang mới của lịch sử, không phải chỉ là lịch sử của dân tộc Israel, mà còn của cả nhân loại. Viên đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên viên đá đầu góc. Đó là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Giáo hội sơ khai thích dùng trích dẫn trên đây của Thánh Vịnh để nói về việc Đức Giê-xu bị loại trừ và được tôn vinh. Bị loại bỏ là việc độc ác của con người, còn trở nên viên đá góc là việc làm kỳ diệu của Thiên Chúa. Thu hoa lợi, nộp hoa lợi, sinh hoa lợi. Hoa lợi là điều mà ông chủ nhắm tới khi ông đầu tư cho vườn nho. Ông đã không thu được hoa lợi gì từ những tá điền độc ác. Bởi đó, ông đã lấy vườn nho lại cho người khác làm để lấy hoa lợi. Vườn nho bây giờ được hiểu là nước Thiên Chúa. Nước này không còn nằm trong tay giới lãnh đạo dân Do Thái nữa, nhưng được trao cho một dân biết sinh hoa lợi. Dân mới ấy chính là giáo hội phổ quát, trong đó gồm cả dân ngoại và những người Do Thái tin Đức Giê-xu. Chúng ta thuộc về giáo hội, thuộc về đoàn dân mới. Chúng ta hãnh diện vì được trao phó vườn nho là nước Thiên Chúa, và lo lắng trước trách nhiệm phải sinh hoa lợi cho xứng ở đời này. Làm thế nào để giáo hội nộp hoa lợi đúng mùa cho chủ? Làm thế nào để chúng ta không rơi vào tội của các tá điền đi trước? Chúa Giêsu, con thường thấy mình không có thì giờ, nhưng đồng thời cũng thấy mình lãng phí bao thời gian quý báu. Nhiều khi con tự hỏi, mình thực sự làm việc bao nhiêu giờ mỗi ngày? Xin cho con biết quý trọng từng giây phút đang trôi qua mà con không sao giữ lại được. Chúa đã trao cho con nén bạc thời gian để con sinh hoa lợi tối đa theo ý Chúa. Xin cho con luôn làm việc như Chúa, hăng say, tận tụy và vui tươi, vâng phục, có phương pháp và đầy sáng tạo. Vì quá khứ thì đã qua và tương lai thì chưa đến. Xin dạy con biết trân trọng giây phút hiện tại. Xin cho con thấy Chúa lúc này đang ở đây bên con và đang mời gọi con đáp lại tiếng của Ngài bằng những hành động cụ thể. Con xin hiến dâng Chúa giây phút này như một hy lễ, với tất cả những bất ngờ, đớn đau, thách đố. Ước gì con dám sống hết mình giây phút hiện tại, để hiện tại đưa con vào vĩnh cửu của Chúa. Amen.